chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Lừa đảo xin việc làm, chiêu thức cũ, nạn nhân mới. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ việc trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản. Án xảy ra tại các địa bàn Quang Trung, Gia Sàng, Thịnh Đán. Đáng chú ý, 16 giờ ngày 5 tháng 9 tại khu vực tổ 16 phường Quang Trung, Công an thành phố tuần tra phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Hiên, sinh năm 1994, thường trú tại Yên Minh, Phú Lương, có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã đưa đối tượng về Công an thành phố làm việc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận trước đó vào khoảng 8 giờ cùng ngày, đối tượng đã vào nhà ông Vương Văn Trinh, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, lấy trộm một dây chuyền vàng 5 chỉ, rồi đến cửa hàng vàng bạc Quý Tùng bán được trên 17 triệu đồng. Tài sản trên đã thu hồi trả lại cho bị hại. Khoảng 18 giờ 20 phút ngày 8 tháng 9, tại khu vực tổ 18 phường Thịnh Đán, chị Phạm Thị Huế, sinh năm 1999, thường trú tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tạm trú tại tổ 18 phường Thịnh Đán, đi bộ từ phòng trọ ra bãi xe Samsung thì bất ngờ bị một nam thanh niên lạ mặt đi trên xe máy Honda Way không rõ biển kiểm soát từ phía sau vượt lên áp sát bên trái và dùng tay giật chiếc điện thoại di động Oppo A37 trên tay của chị Huế rồi bỏ chạy về hướng ngõ 369 đường Quang Trung. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 3 triệu đồng. Công an thành phố đang truy xét làm rõ.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 92 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 216 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 24 trường hợp, xử phạt hành chính 6 trường hợp vi phạm. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 314 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 300 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.856 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 304 ca với 1.312 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 8 tổ dân phố với 618 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp kinh doanh hàng hóa mỹ phẩm không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ tại tổ 9 phường Quang Trung, phạt 3 triệu đồng. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 8 vụ, điều tra khám phá 7 vụ, 7 đối tượng. Cháy xảy ra 1 vụ tại căn hộ 612A, chung cư Techco, thuộc tổ 19, phường Hoàng Văn Thụ của gia đình bà Nông Thị Ngân. Thiệt hại, cháy một tủ lạnh, một điều hòa và một số đồ dùng sinh hoạt. Công an thành phố phối hợp với lực lượng phòng cháy chữa cháy khám nghiệm hiện trường, lập hồ sơ điều tra nguyên nhân sơ bộ xác định do chập điện tủ lạnh. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua, lực lượng chức năng Công an thành phố Thái Nguyên lập biên bản 228 trường hợp vi phạm, tạm giữ 130 xe mô tô, 27 xe máy điện, 71 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 164 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe có thời hạn 26 trường hợp, nhắc nhở 25 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 38 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm. Với những phương thức thủ đoạn của đối tượng không có gì mới, nhưng chỉ vì khát khao tìm việc làm, thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin đã khiến hàng chục nạn nhân bị sập bẫy, lâm vào cảnh khốn cùng. Tiền mất mà việc làm thì chẳng thấy đâu.
Khoảng tháng 5 năm 2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Tê, trú tại xóm Đồng Màn, xã Bảo Cường, huyện Định Hóa và hàng chục công nhân khác ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, tố cáo về việc bị một số đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm với số tiền hàng tỷ đồng. Quá trình điều tra xác minh, cơ quan điều tra đã làm rõ hai đối tượng gồm Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1987, trú tại tổ 10 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, và Nông Thị Thu Hằng, sinh năm 1980, trú tại xóm Văn Hữu, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ. Mặc dù không có nghề nghiệp, Thảo và Hằng đã tự tạo cho mình vỏ bọc là cán bộ ở các cơ quan trường học, quen biết nhiều lãnh đạo các sở ngành, có thể xin được việc làm tại các cơ quan nhà nước. Với thủ đoạn trên đã khiến nhiều người dân nhẹ dạ cả tin, đưa tiền cho Thảo và Hằng để nhờ xin việc làm. Tại cơ quan điều tra, Hằng khai nhận, trước đây đối tượng nói với những bị hại là làm ở phòng nội vụ, Võ Nhai, có quen một số lãnh đạo sở nội vụ và làm ở trong trường học tại thành phố hoặc làm ở Đại học Thái Nguyên để tạo niềm tin. Thực tế, Hằng không làm tại đó và cũng không quen ai làm ở sở nội vụ. Hằng nhận khoảng 15 trường hợp xin việc, có trường hợp gửi tiền nhờ xin việc và Hằng đã sử dụng số tiền đó vào mục đích cá nhân. Còn đối tượng Trần Thị Phương Thảo cho biết, em nói chuyện với chị Hằng và bảo em làm ở Đại học Thái Nguyên. Thực tế em không làm ở Đại học Thái Nguyên và cũng chưa xin được việc cho ai. Số tiền chuyển cho em thì em trả vào các khoản nợ cá nhân. Bước đầu, Hằng và Thảo khai nhận từ cuối năm 2016 đến tháng 5 năm 2018 đã thực hiện 14 vụ lừa đảo với số tiền chiếm đoạt trên 3 tỷ đồng. Cho biết những khó khăn khi điều tra các vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Thượng úy Đinh Thiên Hoàng, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh. Khó khăn lớn nhất là người bị hại khi giao tiền và tài sản cho các đối tượng lừa đảo thường sẽ viết giấy vay nợ không có nội dung xin việc làm và không phản ánh nội dung vay nợ tiền mục đích để làm gì, thường là vay sử dụng mục đích cá nhân. Do đó, khi cơ quan điều tra triệu tập thì các đối tượng lừa đảo thường khai báo là các khoản vay không liên quan đến xin việc. Thời gian gần đây, những chiêu trò lừa đảo bằng hình thức xin việc làm không có gì mới, tuy nhiên vẫn có hàng trăm người dân bị sập bẫy, dẫn đến tiền mất, tật mang. Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 4 vụ án, bắt tạm giam 3 bị can có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức xin việc làm. Có 50 người bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 5 tỷ đồng. Thượng tá Trần Minh Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, do tâm lý của người dân thường mong muốn con mình khi ra trường có được việc làm ổn định trong cơ quan nhà nước. Xuất phát từ nhu cầu của người dân như vậy, các đối tượng đưa ra các thông tin gian dối, đó là bản thân có khả năng chạy được việc làm tại các cơ quan, rồi có quen biết với nhiều lãnh đạo cao cấp, người nhà hiện đang làm lãnh đạo các cơ quan có thể xin được việc với suất ngoại giao. Những người có nhu cầu đã không chịu tìm hiểu dẫn đến thiếu thông tin về các nơi, chỗ mình làm việc, từ đó đã dễ dàng tin tưởng vào thông tin gian dối mà các đối tượng đưa ra. Các đối tượng thường biết nhu cầu tâm lý các gia đình xin việc thường không muốn nói cho người khác biết rằng con mình được vào các cơ quan nhà nước là do xin xỏ, chạy trọt, thường có tác động chủ động đề nghị các đối tượng có hành vi lừa đảo, che giấu hành vi lừa đảo. Nhiều nạn nhân đã lâm vào hoàn cảnh khốn cùng từ những vụ việc lừa đảo xin việc làm. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các gia đình khi có ý định chạy việc cho con cháu và người thân. Thượng tá Trần Minh Cường, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo tới người dân. Thứ nhất, vấn đề thủ tục nguyên tắc là không có cá nhân nào ở ngoài xã hội có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để giải quyết vấn đề tuyển sinh, tuyển dụng, tuyển biên chế. Đối với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đều có quy định của pháp luật về tuyển sinh, tuyển dụng một cách rõ ràng. Khi có thông tin có nhu cầu muốn được thi tuyển, xét tuyển hoặc là được tuyển vào làm công chức, viên chức thì đề nghị quần chúng nhân dân phải tìm hiểu thật kỹ. Khi có vấn đề chưa rõ thì liên hệ trực tiếp với cơ quan mình định thi tuyển để vào làm việc. Các đối tượng có dấu hiệu mờ ám, yêu cầu có tiền để xin xỏ, chạy trọt thì đều có dấu hiệu lừa đảo. Mong muốn có được công việc và thu nhập ổn định cho mình hay người thân là nhu cầu chính đáng và cần thiết. Tuy nhiên mỗi người cũng cần tỉnh táo khi xin việc làm để tránh tình trạng tiền mất mà việc chẳng thấy đâu. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì An ninh Thành phố.